Thì bây giờ với người gieo nhân không tà kiến, họ sẽ được cái công đức là chỉ quy y Phật, không quy y các vị khác. Có những ví dụ như bây giờ bên ngoại quốc người ta tự do tín ngưỡng, nhưng mà lớn lên người ta đi tìm hiểu nhiều tôn giáo mà họ vẫn không quy y cái gì hết. Cái tới một lúc họ gặp Phật giáo, cái tự nhiên họ lập tức phát khởi tín tâm và quy y. Đó. Thì đó là những cái mà gọi là công đức trong cái phần này. Nhưng mà tại sao mà người ta chỉ quy y Phật? Ví dụ như người ngoại quốc họ trí thức cao thì đâu có gì bắt ép mà họ chỉ quy y Phật. Thì như vậy đó là gì? Đó là vì ở nơi Đức Phật, ở nơi giáo lý của Phật dạy, nó có những cái điều phù hợp, phù hợp với con người, phù hợp với cuộc đời, nó hợp lẽ với, hợp với cái lẽ thật. Thì đó chính là cái sự thuyết phục mạnh nhất để cho người ta quy hướng về. Đó là đối với người nghiên cứu, tìm hiểu. Còn đối với người đã từng nếm được một chút pháp vị khi thực hành giáo lý Phật, thì khi đã thực hành có được một chút niềm vui, hoặc là có được một cái niềm tin trong sự thực hành, thì đó là những người chỉ quy y Phật. Vì họ đã nếm được vị giác ngộ từ nơi những cái lời dạy của Phật. Có một cái ông cùi trong thời Phật, ông mon men tới gần hội chúng, ông muốn nghe pháp. Nhưng mà ngày xưa người cùi ấy, người ta coi như là quỷ dữ, ai cũng sợ hết. Thành ra ông không dám tới gần, ông ngồi cái vòng ngoài xa xa, ông nghe Phật thuyết pháp. Và lạ lùng thay, ông qua những lời Phật dạy, ông chứng quả dự lưu. Quả dự lưu gọi là vào dòng, còn gọi là đủ niềm tin vào dòng thánh. Thì khi chứng quả dự lưu, trong lòng ông nó có một pháp lạc, nó thấm nhuần một cái niềm vui chưa từng có trong cái cuộc đời nghèo cùng khốn khổ của ông. Thì trong cái thâm cảm đó, ông muốn tới gần Phật, đảnh lễ Phật và trình lên Phật cái pháp lạc của mình. Nhưng mà ai mà cho ổng tới gần? Thì ổng không biết làm sao, cái khi mà người ta xong cái thời pháp, người ta đi về hết, thì ông cũng đi theo về. Nhưng mà khi người ta về hết rồi, thì ông lại quay trở lại, để khi không có ai, ông sẽ một mình đến đảnh lễ Phật. Thì cái tâm chuyển biến của người cùi này rất là mạnh mẽ, và cảm đến cái vị Đế Thích. Cái vị Đế Thích này mới cũng tinh nghịch, ổng muốn thử, ổng thử coi. Cái ổng mới bay lơ lửng trên đầu cái người cùi này, cái ổng mới ngoắc, rồi ổng mới kêu. Ông nói: này cái anh cùi nghèo hèn khốn khổ kia, bây giờ ta sẽ cho anh vô số của cải, nếu mà anh chịu nói là Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Tôi chán ngấy Phật rồi, chán ngấy Pháp rồi, chán ngấy Tăng rồi. Thì lập tức cái ông cùi này, ông ngẩng đầu lên, ông hỏi: ông là ai? Ta là Đế Thích. Cái ông cùi này nói: đồ ngu, cái đồ không biết xấu hổ, ông không có xứng đáng nói chuyện với ta dù ông là Đế Thích. Ông nói là ta nghèo và khổ, nhưng mà trái lại ta rất an lạc với 7 cái món tài sản to lớn. Ta đang có tính tài, giới tài, tấn tài, tàm quý tài, văn tài, xã tài và định huệ tài. Đây là 7 kho báu lớn. Thì bất cứ ai có 7 kho báu này không thể gọi họ là nghèo khổ được. Thì ông Đế Thích, ông mới mỉm cười nhẹ, cái ông biến mất. Ông bay vèo tới trước Đức Phật, ông chắp tay, ông kể cái câu chuyện đó cho Phật nghe. Thì Phật mới dạy là dù cho bất lực nào, dù cho có tiền muôn bạc ức, cũng không thể thuyết phục người cùi phủ nhận niềm tin nơi Phật. Tại vì đây là một người đã bước vào dòng thánh, đã đủ niềm tin nơi thánh đạo. Như vậy chúng ta thấy cái điều kiện để mà chỉ quy y Phật, không quy y ai khác, đó là niềm tin đã vững. Khi niềm tin của mình vững thì không có gì có thể lay chuyển mình được. Cho nên khi Hòa Thượng dạy quý thầy quý cô trong thiền viện, Hòa Thượng chỉ nói là tôi hướng dẫn tất cả quý vị, chỉ mong quý vị đủ lòng tin. Không nói chuyện ngộ, không nói gì cả, chỉ nói đủ lòng tin. Thì sự thực, một khi mà đã đủ lòng tin rồi thì mình sẽ không bao giờ thối chuyển trên con đường của mình nữa. Thứ tư, trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung. Tâm ngay thẳng và thấy biết chân chánh, thì hai cái này nó làm tiền đề cho cái việc là ra khỏi cái mạng lưới hoang mang nghi ngờ về các cái điểm tốt với là điểm xấu. Thường thường trong đời thường người ta rất sợ những điều rủi ro. Quý vị đi về thành phố sẽ thấy những nhà buôn bán thì người ta phải thờ ông thần tài, hoặc là cúng ông thần đất mỗi năm, hoặc là cúng vái người khuất mặt khuất mày vân vân. Là tại vì người ta không biết trong cái đời trong danh á, thì những cái bất trắc khi nào nó sẽ xảy tới. Thành ra người ta phải cần phải tránh, phải dò biết những cái khi nào là kiết, khi nào là hung để mà tránh. Thành ra mới có đất cho quý vị thầy bói người ta sống. Và dù cho khoa học có tiến bộ bao nhiêu đi nữa, hoặc là đối với chúng ta những người tu Phật, mà nếu có ai mà rủ tới nói là có cái người đó họ coi chỉ tay hay lắm, coi tướng hay lắm mà nói trúng pháp ha, thì tự nhiên nếu mà một duyên nào đó mà mình ngồi gần người đó, và nếu được họ nói cho ít lời chắc mình cũng hoan hỷ lắng nghe. Thì như vậy đủ biết là mình cũng ưa nghe chuyện kiết hung. Có ai nói là sau khi nói một mạch năm trước chị thế này, tháng trước chị thế này mà thấy đúng hết trơn rồi, thì mình sẽ hỏi vậy chứ sang năm thì tôi sao? Thì như vậy là đã rơi vào cái lưới nghi kiết hung. Ý là mình trong đây không có làm ăn, không có gì cả. Còn nếu những người ngoài đời khi họ sắp đầu tư vào một công ty này, hoặc là đang sắp hùn vốn với ai, thì họ rất sợ cái chuyện xui rủi, cho nên rất dễ rơi vào cái lưới kiết hung này. Thì chỉ có trực tâm và chánh kiến mới xa hẳn. Thấy biết chân chánh. Thế nào là thấy biết chân chánh mới xa hẳn? Đó là cái người mà tin nơi nhân quả, nghiệp duyên rồi, mình có còn sợ kiết hung này nữa không? Đó, chỉ có cái tin nhân quả, cái thấy đúng về nhân quả mới không sợ thôi. Tại vì dù cho có ai nói điềm tốt, điềm lành gì đi nữa mà nghiệp duyên của mình tới đó, mình tránh không được. Hoặc là có ai đe dọa cái gì mà cái phước mình đủ thì không làm gì hại mình được. Thì khi mình đủ lòng tin điều đó gọi là chánh kiến. Hoặc là người có tâm ngay thẳng. Cái người có tâm ngay thẳng họ không sợ ai hết. Trời thần quỷ vật đều phải kính nể người tâm ngay thẳng. Vì vậy với trong đời sống quý vị có lẽ cũng đã gặp những người như vậy, họ sống ngẩng mặt trên với trời đất, dưới với con người, họ không sợ ai hết, chỉ vì tâm họ chân chánh, họ không sợ ai hết. Thứ năm là thường sanh nhân thiên, không xa vào đường dữ. Người không tin nơi những cái thấy biết sai, người không tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào đường lành, hoặc là tiếp tục làm người, hoặc là sanh vào trời, và không rơi vào ba đường dữ. Bây giờ mình đang có thân người, thành ra mình nghe cái câu này mình không thấy gì cả. Nhưng mà khi nghe lại một câu khác của Phật là có được thân người khó như là con rùa mù, phải không? trên biển 1000 năm mới gặp một bọng cây nổi. Thì có thân người khó như vậy, còn sinh vào đường dữ trái lại rất dễ.